Ê, chúng ta không có nhiều thời giờ, cho nên bây giờ có lẽ mình phải lấy tin mừng Matthew ở chương 13 mà hôm nay chúng ta cùng đọc và suy niệm. Một lần nữa xin nhắc lại với các anh chị cái đặc tính của tin mừng Matthew là đặc tính tổng hợp. Cho nên Ngài thu thập những bài giảng đây đó của Chúa Giê-xu thành những bài giảng lớn theo từng chủ đề, và cả những hành động phép lạ của Chúa Giê-xu nữa, nhắc lại để khỏi quên. Thế bây giờ chúng ta đến bài giảng lớn thứ ba của Chúa Giê-xu ở chương 13, đó là bài giảng bằng du ngôn, rất gần gũi với chúng ta. Dụ ngôn là cái gì? Dụ ngôn là một hình ảnh mang tính ẩn dụ. Cái hình ảnh đó Chúa Giê-xu có thể rút ra từ thiên nhiên. Ví dụ Ngài có một dụ ngôn về cái lưới, về hạt cải, về hạt giống từ thiên nhiên, hoặc là từ những sinh hoạt thường ngày. Ví dụ cái kho tàng chôn giấu trong ruộng sâu. Nhưng mà hình ảnh nó mang tính ẩn dụ, có nghĩa là nó không ngưng ở đó, mà nó chỉ được dùng làm hình ảnh so sánh thôi. Cho nên các anh chị để ý mà xem mỗi một dụ ngôn bắt đầu như thế nào. Nước trời giống như cái hình ảnh nó rất cụ thể, và vì thế nó giúp cho người ta dễ hiểu, dễ chú tâm vào đấy, nhưng mà đồng thời chứa một nội dung thật là sâu sắc. Cho nên qua bao nhiêu thế kỷ rồi, chúng ta vẫn đọc những dụ ngôn Chúa Giê-xu kể và vẫn tiếp tục suy tư mà vẫn không hết, khám phá mà vẫn không xong cái ý nghĩa, nội dung của những dụ ngôn đó. Thế ở trong chương 13 này, các anh chị kể cho tôi nghe xem những dụ ngôn nào. Người gieo giống này. Rồi gì nữa? Cỏ lùng này,
dụ ngôn hạt cải,
hạt cải này,
dụ ngôn men trong bột,
men trong bột này,
dụ ngôn
kho báu và ngọc quý này,
dụ ngôn chiếc lưới,
cái lưới, nhiều dụ ngôn lắm, tập trung ở chương 13 này. Thế thì trước khi đi vào từng dụ ngôn, tôi chỉ xin các anh chị quan tâm ít điều. Điều thứ nhất á, nó có vẻ hơi chuyên môn, cũng không phải là chuyên môn lắm đâu, nhưng mà chúng ta phân biệt thế này. Người ta nói dụ ngôn và tỉ ngôn. Dụ ngôn là một hình ảnh, một câu chuyện mà người kể nhắm vào một nội dung để làm nổi bật lên. Còn tỷ ngôn á, nó mang tính so sánh, cho nên những chi tiết trong câu chuyện, trong dụ ngôn đó, từng chi tiết có thể áp dụng cho điều này người nọ. Có lẽ một lát nữa khi phân tích cái dụ ngôn về người gieo giống, tôi sẽ nói rõ hơn cho các anh chị nghe. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, tất cả những dụ ngôn Chúa Giê-xu kể ở trong chương 13 này nhắm tới mục đích là gì? Là nước trời. Là nước trời. Cho nên mình phải mang ở trong tâm trí mình nước trời. Chúa Giê-xu không định nghĩa nước trời theo kiểu của triết học. Nước trời là thế này, nước trời là thế kia. Nhưng mà Chúa Giê-xu dùng dụ ngôn, dùng hình ảnh để diễn tả về nước trời. Cái điều thứ ba mà chúng ta nên nhớ, Chúa Giê-xu là hiện thân của nước trời. Cho nên khi mình đọc một dụ ngôn này, cách tốt nhất là tập trung vào Chúa Giê-xu để khám phá ý nghĩa của dụ ngôn. Và cuối cùng, một dụ ngôn mà Chúa Giê-xu kể không bao giờ chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng của chúng ta, nhưng mà nó hàm ở trong đó một thái độ sống mà Ngài mời gọi mình. Cho nên khi đọc một dụ ngôn thì cũng phải tìm lại thái độ sống của mình hiện nay ra sao và phải thay đổi như thế nào cho thích hợp với nước trời. Đấy là những điểm chính yếu nhất. Tôi nói rất nhanh, tổng quát để các anh chị nắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có thể đi vào từng dụ ngôn một.